Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tình Yêu Thêm Mãi. Nhìn vào thực trạng từ gia đình đến xã hội thật đáng báo động, vì cảm xúc yêu thương lẫn nhau bị bào mòn cách đáng ngại. Sự xa cách xảy ra chậm dần đều, nên không tạo những cơn sốt để các nhà nghiên cứu vội vàng tìm giải pháp. Thế nhưng, sống bên nhau, với nhau, vào ra gặp mặt nhau, không bảo đảm tình yêu giữa họ đang bền vững theo tháng năm. Tình yêu thương cần được nuôi dưỡng mới có thể phát triển vững bền. Xin chúng ta cùng đọc lời Chúa trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 1 câu 2 và 3 và chương 4 câu 9 và 10. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác, trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Tấm lòng của sứ đồ Phao-lô trải ra cùng cộng đồng đức tin trong mỗi bức thư ông gửi đến các hội thánh, nhằm khích lệ họ trong sự gây dựng đời sống tiên kính. Ông dành thì giờ nhớ đến, cầu thay, tạ ơn Chúa về đời sống đức tin của con cái Chúa khắp nơi. Trong phân đoạn kinh thánh vừa đọc, ông không chỉ tạ ơn, cầu thay, mà còn mong muốn tình yêu Chúa đang tuôn chảy trong họ đến với người khác sẽ tiếp tục thêm mãi không ngừng. Ngày nay, giữa thế giới đang khô hạn tình thương, thì con dân Chúa có đang sống sung mãn trong tình yêu với Chúa và với nhau để có thể tuôn tràn thêm mãi hay không? Thứ nhất, tình yêu đã học nơi Đức Chúa Trời. Hệ thống giáo dục của loài người chưa thấy ở đâu dạy môn yêu thương. Có chăng chỉ thể hiện vài nét qua các môn học về đạo đức, công dân, nhưng chưa có giáo trình cụ thể về yêu thương, cũng như chưa nơi nào cấp văn bằng cử nhân hay thạc sĩ yêu thương. Ấy thế mà ở đây, sứ đồ Phao-lô cho biết các tín hữu đã học trực tiếp nơi Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu. Chúng ta cũng quen thuộc ý tưởng này. Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Theo Thư Dân thứ nhất chương 4 câu 7 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô dùng từ học, được dạy dỗ bởi Chúa là giáo sư, nên con dân Chúa không chỉ biết tình yêu, đón nhận tình yêu, sống với tình yêu, mà còn san sẻ tình yêu cho người khác nữa. Phải chăng chỉ có tín hữu trong hội thánh đầu tiên mới nhận hưởng những điều này? Hội thánh ngày nay, gia đình tiên kính có đang trải nghiệm cùng dòng chảy yêu thương đó hay không? Nếu chân thành trả lời, câu trả lời sẽ buồn hay vui đây? Mỗi thành viên thuộc hội thánh, thuộc mỗi gia đình, có học và nhận tình yêu từ chính Đức Chúa Trời và đang sống với tình yêu ấy đầy lòng hay không? Có những trở ngại nào đến nỗi tình yêu bị ngắt quãng đâu đó, hay chỉ tuôn chảy theo dòng chảy do chính bản thân mình khơi dòng mà thôi? Đang lúc ban thanh niên cổ động quyên góp giúp đồng bào bị bão lũ, ai cũng xót xa khi nhìn thấy cảnh khó khăn của người khác trong cơn bão liên tiếp. Nhà cửa sụp ngã, ngổn ngang gạch đá. Mấy đứa trẻ mặc áo mưa trùm kín để người thân cõng đến trú nơi an toàn. Những cụ già được cõng mà cứ ngoái lại nhìn mấy nhà đã thành đống đổ nát thảm thương. Mỗi bạn đều dự phần dù ít hay nhiều. Có bạn còn nói, cuối tháng chủ mới trả tiền làm thêm cho em, nhưng em hứa trước được không? Thật cảm động. Cũng trong lúc ấy, một bạn nhìn khá bảnh bao, nói lớn tiếng, lo chuyện xa vời quá, họ có biết mình là ai đâu, để việc đó cho người khác lo. Còn mình phải lo cho đủ tiền may đồng phục hát Giáng sinh, rồi còn hát truyền giảng nữa. Cả phòng lặng yên nhìn bạn, không biết nói lời gì lúc này. Nghe chuyện này chúng ta hiểu, người này chưa nhận hưởng tình yêu do chính Đức Chúa Trời dạy, nên chưa thể yêu ai khác ngoài chính bản thân mình. Vì Chúa dạy, yêu Chúa yêu người. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến câu 40, và yêu thương là làm trọn luật pháp, theo thư Roma chương 13 câu 10. Thử ngẫm xem, mỗi người chúng ta đã học với Chúa về tình yêu chưa? Đã hoàn tất môn học này chưa? Đã được nghe Chúa khen, được lắm hay chưa? Còn thiếu phần nào chưa hoàn tất, không ai trả lời giúp cho người khác. Mỗi người cần nhờ Chúa để nhìn lại và trình dâng lên Chúa lý do nào tình yêu với Chúa với người khác đã bị bào mòn. Có trở ngại nào khiến vườn tình yêu không thể đơm bông kết trái? Với những người gần gũi, thân yêu, tình yêu có tuôn chảy cách phải lẽ như lời Chúa dạy chưa? Nếu những người trong gia đình mà còn chưa yêu thương, thì làm sao có thể yêu người khác như lời Chúa dạy? Tình yêu học nơi Chúa là tình yêu không thay đổi, không tùy thuộc đối tượng như thế nào. Chúng ta yêu chỉ vì nhận biết rõ ràng là chúng ta đã được Chúa yêu. Theo Thư Dân thứ nhất chương 4 câu 19. Thứ hai, tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Sứ đồ Phao-lô tạ ơn cầu thay khích lệ con dân Chúa phát huy đời sống tâm linh, đức tin, hy vọng, yêu thương. Nhưng ông không dừng lại ở đó mà khuyên dục họ tiếp tục phát huy tình yêu thêm mãi. Lời Chúa dạy, nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 13. Và tình yêu thương là bằng chứng người đó thuộc về Chúa, có sự hiện diện của Chúa trong đời sống, theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 34-35. Bày tỏ tình yêu không phải là phong trào, nhưng là hành động được liên tục thực hành, nên sứ đồ Phao-lô khuyên dục thêm mãi yêu thương. Tình yêu quan trọng vì nơi đâu có tình yêu, nơi đó có sự hiệp một, nơi đâu có sự hiệp một, nơi đó có phước hạnh Chúa ban như minh họa trong Thi Thiên 133. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết không phải lúc nào bày tỏ tình yêu thương thì cũng được đáp lại cách tử tế đâu. Thế nhưng, việc bày tỏ yêu thương là vâng theo mạng lệnh Chúa, không tùy thuộc đáp ứng tiêu cực hay tích cực của người nhận hưởng hoặc lời phê phán của người chung quanh. Mùa mưa lũ vừa qua, nhiều nhà cửa bị hư hại. Một nhóm anh em đã quyên góp nhằm giúp đỡ họ qua cơn ngặt nghèo. Thật sự, những người đưa tay ra giúp cũng chẳng mấy dư giả gì. Nhưng vì tình thương dục giả thì cứ hành động, nào tính toán gì. Một số thanh thiếu niên trong hội thánh cũng tham gia. Không có tiền, họ đóng góp công sức, phụ dọn dẹp những đổ nát, khiêng vác phụ đồ đạc. Mệt, nhưng rất vui vì được làm điều có thể làm. Lúc nghỉ mệt dưới mái hiên, họ nghe trong nhà nói vọng ra, chắc bọn chúng được trả tiền nên mới đi làm vất vả, chứ dễ gì mấy người trai trẻ này bỏ thì giờ giúp người khác. Thoạt nghe họ hơi ngỡ ngàng, nhưng một người trong nhóm lên tiếng, cảm ơn Chúa cho mình nghe được câu ấy, mình nên chung lời tạ ơn Chúa vì mình đã làm, đã chung tay, không do được trả tiền mà vì tình yêu Chúa thúc giục lòng chúng ta. Nào, tiếp tục đi các bạn. Thế là họ vui vẻ tiếp tục công tác, chẳng chút bận tâm về ý kiến tiêu cực của người khác. Một chị tráng niên dạy bí quyết nghề làm bánh cho một chị em trong hội thánh đang gặp khó khăn. Có người nhắc nhở, chị quên câu cửa miệng là cho vàng chứ không ai dẫn đàn đi buôn. Chị mỉm cười, cũng nhớ chứ, hồi tôi chưa tin Chúa là tôi sống vậy đó. Nhưng từ khi tin Chúa, tôi được hưởng yêu thương Chúa ban, những người cùng đức tin yêu thương cầu thay thăm viếng tôi, an ủi khi mẹ tôi qua đời, khích lệ tôi nhiều lắm. Nay có người khó khăn cần giúp thì tôi cũng noi gương các anh chị mà làm. Nếu tôi giúp mà họ gây khó khăn cho tôi, dành mối, dành khách thì tôi cũng dâng phó cho Chúa thôi. Nhưng việc đúng cần làm thì phải làm trước. Chính Chúa dạy mình yêu thương. Tôi muốn Chúa vui lòng thấy tôi làm theo lời Chúa. Một ông nọ sống gần nhà một tín hữu. Sau khi tin Chúa, ông làm chứng lại rằng, khi trước tôi hiếp đáp nhà hàng xóm này hoài, lúc thì bẻ cành cây ăn trái, lúc thì xô hàng rào, có lúc còn giữ luôn gà bên ấy chạy sang. Nhưng chưa lần nào họ lên tiếng mắng chửi hay trách cứ gì cả. Khi gặp ngoài đường, họ vẫn chào hỏi tử tế. Thoạt đầu tôi nghĩ, chắc họ không có bằng chứng, nên lấy cớ gì mà nói. Khi nào thích thì tôi tìm cách phá chút đỉnh vậy thôi. Nhưng phá mà người kia không gây hấn cũng hết vui nên không phá nữa. Cho đến một bữa nọ, anh hàng xóm sang mời tôi đi nhà thờ nghe nhạc thánh. Gì chứ nghe nhạc thì thoải mái quá, tôi nhận lời. Ngờ đâu bữa đó có mấy người làm chứng họ đã tiếp nhận Chúa như thế nào. Chúa thay đổi họ từ tệ thành tốt ra sao. Ra về tôi cứ suy nghĩ mãi, không yên trong lòng. Tôi sang nhà hàng xóm, hỏi anh về việc có thật là người đó được thay đổi do tin nhận Chúa hay không. Và giờ đây thì tôi đã là con Chúa. Tôi biết rằng do có Chúa, anh hàng xóm yêu thương tôi. Tôi cũng đang học để yêu thương người khác đây. Vui quá phải không? Nếu mỗi thành viên trong gia đình tin kính, trung tín học yêu thương từ chính Chúa, tình yêu đó sẽ tuôn chảy qua cuộc đời đến với người khác. Và bởi đó, tình yêu cứ thêm lên mãi. Trong mái ấm của chúng ta, tình yêu có đang thêm lên mãi hay không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đức Chúa Trời là tình yêu thương, là nguồn ơn phước đến cho nhân loại. Đức Chúa Trời là nguồn an vui, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời. Đức Chúa Trời rạng ngời vinh quang, ngự trên ngôi thánh Chúa năng quyền vua hiến vinh. Cha nhân từ sâu lòng xót thương, Ngài ban Giê-xu con trời của Chúa bình an. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống, sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống, sự sống đời đời. Cho hãy ai tìm con ấy không bị hư mất, mà được sự sống, sự sống.